Rồi số 6, câu số 6 thì cũng dễ. Như vậy ở đây cũng hơi khó gì dịch ấy chứ. Lúc nãy như anh chị em biết ấy, là cái người gieo á với cái người gặt là mấy người, là một người. Mà lúc nãy cũng có nhiều người nói là không, người gieo có lẽ là chúng ta ấy. Chính chúng ta là người gieo không chừng ấy. Đấy, rồi bây giờ cái hạt lúa thì cứ lớn lên, cũng có khi cũng không rõ là ai gieo. Đấy, thế thì bây giờ, nhưng mà cuối cùng á thì ở đây mà chúng ta không nói là Chúa gieo, bởi vì Chúa gieo mà Chúa lại không biết gì ấy. Mà Chúa lại không biết gì thì căng quá. Đấy, thì bây giờ cái ông gieo lúc nãy bây giờ lại là cái ông gặt. Đấy, ông gặt mà anh chị em mà đọc trong Kinh Thánh á thì thường thường ai là người gặt đấy nhỉ? Ai là người gặt đấy? À đúng rồi, lúc nãy mình chị vừa mới đọc á là ai là người đi gặt? Thiên thần ấy đấy. Hay đúng hơn là chính Thiên Chúa là chủ của mùa gặt đấy. Lúc nãy mình mới nói là Chúa là Thiên Chúa của chủ mùa gặt, cái mùa gặt này là của Thiên Chúa. Và cái cử chỉ mà thôi, đấy anh chị em thử đọc coi nè. Có ai thử đọc xem sách Khải Huyền chương 14 đến 16 ạ? Xem cái gặt này, tôi đang hỏi câu hỏi là mùa gặt tượng trưng cho điều gì đấy, thế gặt đấy. Đó đấy, thì mùa gặt đây rồi. Chị trả lời rồi, phải nhường cho một người khác. Vâng, có chị trả lời rồi. Mùa gặt tượng trưng cho điều gì? Đọc sách Khải Huyền. Vâng,
dạ con xin đọc Khải Huyền 14 câu 14 đến 16. Kìa, tôi thấy một đám mây trắng, trên đó có ai giống như con người đang ngồi, đầu đội vương miện bằng vàng và tay cầm một lưỡi liềm sắc bén. Một thiên sứ khác ra từ nơi thánh, nói lớn với đấng ngồi trên đám mây: hãy tra lưỡi liềm của anh và gặt, vì giờ gặt đã đến, mùa màng trên đất đã chín mồi. Đấng ngồi trên mây phun lưỡi liềm xuống đất và trái đất được gặt hái. Thế con nghĩ là mùa gặt là những người mà giống như báo hiệu ngày cánh chung á, chắc
ngày tận thế.
Dạ vâng.
Vâng, và ai gặt đó nhỉ?
Thì Thiên Chúa, các thiên thần gặt.
Thiên ở trong mà này phải... có nói ông nào gặt, ai gặt không ạ?
Thiên sứ này chứ.
Có một, không? Lúc nãy chị mới đọc
một thiên sứ khác ra từ nơi thánh.
Rồi làm gì ạ? Có cầm
nói lớn với đấng ngồi trên đám mây.
Nói làm sao? Dạ.
Hãy tra lưỡi liềm của anh và gặt là
như vậy, như là thiên, ai gặt thiên, ủa có thấy
đấy. Đấng ngồi trên mây và là
đó là thiên, vẫn gặt. Không để ý ai gặt. Vậy anh chị rồi, yeah. Rồi anh chị trả lời coi. Vâng, xem thôi cụ thể là ai gặt, dựa với cái câu vừa rồi thì mình
cha, cái câu cuối cùng là đấng ngự trên mây quăng liềm của mình xuống đất và đất bị gặt. Có nghĩa là cái đấng người trên mây là Đức Giêsu.
Vâng, có thể là ngày tận thế đó thì cái người gặt là như thế. Mặc dù có lúc chúng ta sẽ thấy rằng trong Cựu Ước là Chúa Thiên Chúa gặt đấy, rồi ở đây là Đức Giêsu gặt, nhưng mà chắc không phải gặt là không phải là chúng ta đâu. Chúng ta không đi gặt, mà gặt ở đây thì là vâng, con người. Mà lúc nãy chị có đọc cái dụ ngôn lúc nãy đó là các thiên thần là người đi gặt. Đấy, thiên thần là người được ông chủ đi sai. Và như thế cái mùa gặt luôn luôn là nói đến vị phán xét đó nhỉ. Phán xét này, tận thế này. Và trong thành ra ở đây thì có nói đến cái mùa gặt. Nhưng mà chính vì thế ở đây đang hỏi là mùa gặt tượng trưng cho cái gì. Vâng, nhưng mà ở đây cũng có thể hiểu như thế nhỉ. Tức là đến cái nước Thiên Chúa bắt đầu từ 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 hạt giống rồi lớn lên như thế. Rồi nhưng mà ở đây gặt cả đấy không phải là phán xét đâu. Anh chị em thấy nó vẫn có ý khác đấy. Đấy, thành ra ở đây cái gì ạ? Đấy, và đây là thu hoạch. Ở đây lại không phải có nghĩa là phán xét nhỉ. Thì ở nước Thiên Chúa, ở đây nói là như vậy, bạn nhỉ, anh chị em thấy cái hạt giống này lớn lên, thả ra bông hạt. Ra bông hạt, rồi bây giờ là bông hạt thì phải hái về đem về mà ăn chứ để nó hư làm sao. Đấy, gặt cái đấy ạ. Đấy, thì anh chị em thấy có thể là ở đây không phải là định nói đến phán xét nhiều nhỉ. Mặc dù những chỗ khác đó là gặt nói đến phán xét, còn ở đây đâu ai đâu phán xét gì đâu. Ở đây đúng, gặt ở đây nó có vẻ như là một thu hoạch ấy. Như là cái cây thì nó chín lên nè, từ cái hạt giống nó lớn lên bây giờ nó sinh hoa trái, thì bây giờ đến cái lúc mà thu hoạch và lúc hưởng đó. Đấy là thưởng. Thấy đấy, thành ra nó để anh chị mới thấy rằng là mỗi một cái chỗ nó lại chữ nó lại khác nhau ạ. chứ không phải là cứ cái thu hoạch là phán xét là thế nào cũng bị phạt, mà phán xét ở đây là phạt đấy, để cắt nhau thế này thế khác đấy. Thế thì còn ở đây thì lại không phải như vậy. Vâng, thế được rồi. Như vậy anh chị em thấy là ở hàm ý thế nào? Đây chị nói à.
Thưa cha, theo con thì con thấy ở đoạn mà bản văn này á, thì là con nghĩ là mùa gặt cánh chung á, cái hàm ý là nó lúc đó là Chúa Giêsu á là đã là sẽ chọn chiên một bên rồi
vâng, nhưng mà
rồi dê một bên. Như vậy con nghĩ đây là cái vâng. cái ngày tận thế, cái ngày mà cuối cùng rồi đấy cha.
Vâng.
Là Chúa chọn những người nào mà vào nước của Chúa.
Vâng, nhưng mà nếu mà vô cái dụ ngôn này thì không biết chọn sao. Lúa lên rồi giờ chọn gì ta, không thấy cỏ lùng hết. Thế nếu mà có cỏ lùng thì mới chọn được, này không có cỏ lùng. Câu vâng, quăng liềm đấy, quăng liềm xuống đất. Đấy, đấy bị gạt đấy. Đấy, không tức là bị đấy không mấy. Vâng vâng vâng, nhưng mà cũng là do
thưa cha, ở đây con thấy có đọc một cái đoạn văn là tức là cơn lôi đình của Thiên Chúa đó cha.
Đấy, thấy chưa, tức là cái gặt nó đối với trong cựu ước á, mà trong này gặt tức là đang nổi giận, gặt là cắt đứt đấy, thì đã nói đến cơn lôi đình là đang giận ạ. Đấy, và vì thế nên là chặt đứt đấy. Đấy, thế nên cái phán xét này là hiểu theo nghĩa là cái phán xét kinh khủng á. Đấy, chứ không phải như ở đây à. Ở đây có vẻ như nhẹ nhỉ, ở đây có vẻ nhẹ nhàng này. Lúa vừa chín, người ấy đam liềm ra gặt, vì tới mùa gặt rồi thì gặt thôi, và có vẻ thú vị vì gặt như thế thì sắp sửa được hưởng cái gì, hưởng bông lúa đấy. Đấy, lúc nãy là bông lúa chị đấy, ở đây là sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt, nên khi lúa vừa chín thì đem liềm ra gặt. Thì nó có vẻ như ở đây không phải là định nói không, nghĩa là có thể, mà ở đây cũng là ngày cánh chung ấy, nhưng mà không phải là cái chuyện mà đang phạt à. Chỉ không, cái chỗ lôi đình là đang phạt này, đang phán xét này, ở đây có vẻ không nói đến, không có ý, có vẻ là không ý đến phạt hay phán xét à. Cái gì ạ? Ở đây là hưởng để lấy. Và như thế nếu mà cái dụ ngôn này nói về nước Thiên Chúa, anh chị em bình tĩnh lại, nước Thiên Chúa này nha, gieo cái hạt này đấy, có ai gieo hạt, hạt nó lớn dần lên chĩu hạt như thế đấy. Như vậy là nước Thiên Chúa đã trưởng thành, đã chín dần lên và lớn lên chín dần. Thế chị này biểu đòi rồi, bây giờ chín rồi, thế đến ngày tận thế thì cắt như thế không phải là để giết cây lúa, mà là để hưởng, để lấy bông hạt, và như thế được hưởng những cái điều mà mình đã gieo mà. Đấy, thì giờ đấy thầy nó chỉ theo nó khác. Thầy nên anh đọc sách, tôi cố ý cho đọc sách Hải Huyền thì bảo cái hình ảnh đó nó cũng khác ở đây. Vâng, ở đây có nói thêm.
Con nghĩ ở trong dù ngôn này á, chủ muốn nói là cái nước Thiên Chúa giống như là Chúa chăm sóc và cho nó lớn lên, có nghĩa là sao, có nghĩa là như cái cuối cùng giống như là cái thành quả vậy á, chứ không phải là mang ý tính chất là phản xét đâu. Tại đúng. Vì Chúa làm cho nó lớn lên mà.
Đúng rồi, thì đồng ý nãy giờ nói đúng vậy đó, đâu có phán xét gì đâu.
Đúng vậy.
Ủa, từ nãy giờ đang cố ý nói ngược với phán xét rồi.
Liềm là dụng cụ dùng để gặt lúa. Đức Kitô vinh hiển là vị thẩm phán tối cao, người xét xử tất cả mọi người như nhà nông làm sạch đất. Ngài giờ phán xét theo lệnh của Chúa Cha. Chúa chính là thời điểm mùa gặt đến, là thời cánh chung đã điểm. Xin hết.
Vâng, anh chị em chúng ta qua câu số 7. Câu số 7 đối với tôi là câu hay nhất ấy. Trong cái bài này chỉ có câu số 7 là hay. Đây, câu số 7 như sau: Đức Giêsu kể dụ ngôn về, cái dụ ngôn này được đặt tên là hạt giống tự lớn lên. Nghe hơi tức cười chút. Hạt giống tự lớn lên giống như là không cần người ấy. Tự động lớn lên, cái anh gieo khỏi cần anh nữa. Hạt giống tự lớn lên. Đức Giêsu kể dụ ngôn này để nói về nước Thiên Chúa. Đọc kỹ dụ ngôn này thì bạn thấy rằng nước Thiên Chúa lớn lên như vậy có những cái nét đặc biệt nào? Vâng, tôi dành cho những người chưa được giơ tay. Câu này dành cho những người chưa được nói từ đầu đến giờ. Vâng.
Dạ thưa cha, đọc kỹ dụ ngôn này thì con thấy có hai nét. Thứ nhất là đêm hay ngày người ấy ngủ hay thức thì hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên.
Hay quá.
Đó là ý thứ nhất.
Tức là người
thứ... Thứ hai là đất tự động sinh ra hoa màu. Thì kết hợp hai câu trên thì con nhận xét là cái nét đặc biệt, tức là khi mà hạt giống được gieo xuống thì cái phần hạt giống tự động nó sẽ nảy sinh và không cần con người. Thưa cha con hết.
Không cần con người. Như vậy là anh mới đọc ra thôi mà anh chưa đặt tên nó được. Vâng, có vâng cũng được, nó ý như vậy là rõ. Huy với em có sẵn sàng rồi, có làm bài không? Anh hết chưa?
Dạ thưa cha hết rồi.
Vâng hết. Vâng, nghe đọc cái dụ ngôn này bảo chả thấy cái nước trời cũng có cái nét này. Vâng.
Thưa cha, con thấy là điểm đặc biệt là nước Thiên Chúa thì được hình thành hiện diện không phải do chủ ý kế hoạch của con người, nhưng có được là do ở trong ý muốn, kế hoạch và quyền năng của Chúa.
Còn gì nữa không? Hết rồi. Vâng. Có ai thêm về những đức tính khác không?
Dạ thưa cha, qua câu số 7 này thì con nghĩ đặc điểm của nước Thiên Chúa là khi mà đã được gieo xuống thì nước Thiên Chúa sẽ lớn lên theo một tiến trình không có gì ngăn cản được.
Tiến trình không gì ngăn cản được. Câu rất hay anh chị em.
Và một cách âm thầm chậm rãi nhưng mà vững vàng, và để đến cuối cùng thì sẽ đạt được một kết quả mỹ mãn.
Ồ, âm thầm, chậm rãi, vững vàng, đạt được kết quả mỹ mãn. Anh chị em có ngờ rằng chỉ một câu ngắn như thế là gói hết mọi sự rồi đó. Thì những cái câu vừa rồi anh chị em có thể ghi vô vở được. Âm thầm này, chậm rãi này, vững vàng này, đạt được kết quả mỹ mãn này, tiến triển không sao cản nổi. Vâng. Có ai còn giơ tay đó? Còn ai có ai muốn nói khác một tí không ạ? Mà giơ tay là bây giờ được gọi rồi. Vâng.
Dạ thưa cha, theo ý con thì con dựa vào cái câu đất tự động sinh ra hoa màu thì chắc chắn rằng là với cái quyền năng của Thiên Chúa thì nước trời giống như là một cái quy luật tất nhiên nó sẽ phải xảy ra. Và cái quy luật đó thì con người dù có muốn hay không thì cũng không thể nắm hết được. Theo con đó là cái luật tự nhiên mà Chúa đặt nước trời vào trong thế gian, theo con vậy.
Tức là không sao hiểu được nước trời lớn lên mà mình không sao hiểu được. Có khi mình không nhận ra nữa, không cầu chừng nữa. Đúng không? Thành ra lúc nãy có nói là mà không, người đó không hiểu được lớn lên thế nào. Anh em có nhớ không? Đó, tức là một cái gì màu nhiệm. Vâng. Thế là không giơ tay nữa. Vâng, còn ai nữa? Anh có sẵn sàng? À không có. Vâng, tôi nghĩ là ý rất hay vừa rồi. Cũng đây sẽ chỉ trác thêm một câu ngắn, thêm cái gì
thêm
mà chưa ai
cái
nói.
Ý là mùa màng chắc chắn sẽ tới, là cái mùa gặt nó chắc chắn phải tới.
Mùa màng chắc chắn. Vâng, lúc nãy có nói một câu
mặc
hơi giống
như không
vậy.
Hiểu nổi nhưng mà nó sẽ tới cái ngày mùa.
Vâng,
nó sẽ
vâng
tới.
Lúc nãy thì cũng có nói đến cái việc là đến kết quả mỹ mãn là chắc chắn đấy, đúng rồi. Vâng, thì tôi xin nhắc lại là thứ nhất là tôi đồng ý là về cái việc là cái nước trời này mà được ví như cây lúa đó thì đúng là con người có gieo. Thì nhưng mà cái nước trời này lại chính Thiên Chúa cho lớn lên. Vâng. Và có vẻ như là dụ ngôn này không có nhấn mạnh đến sự cộng tác của con người, mặc dù là chúng ta biết là không thể không có được. Thứ hai là tôi đạo dụ ngôn này, đúng rồi, có nói đến cái sự tăng trưởng, sự tăng trưởng. Là rõ ràng là nó lớn lên, bằng cớ là nó đi qua ba giai đoạn đó, nó cứ thế nó lên đó, không ai cản được nó đó. Đấy, từ lúc mà ra những cái lá lúa cho đến bông lúa cho đến hạt lúa là một cái sự tăng trưởng mà lúc nãy nói là không sao ngăn cản nổi. Và cũng nên nói một sự tăng trưởng không sao hiểu nổi, vừa không sao cản nổi vừa không sao hiểu nổi. Và như thế nếu mà khi nào mà anh gặp một chuyện không hiểu được thì anh bảo đó là
ý Chúa,
đó là màu nhiệm ạ. Đó là một sự lớn lên rất là màu nhiệm, lên màu nhiệm ạ. Và đồng thời tôi cũng thấy có chuyện là lớn lên, nhưng mà nó lớn lên cả đêm hay ngày thì tôi lúc nãy có người đã nói rồi, thì tôi nghĩ đến sự lớn lên có tính âm thầm. Âm thầm mà liên tục, bởi vì đêm ngày anh lên lớn lên hết, không có lúc nào một lúc này nghỉ chút, không có. Một sự lớn lên âm thầm màu nhiệm và liên tục bởi vì cả lớn cả đêm lẫn ngày, cả cái sức mạnh đấy. Thì tôi nghĩ cái những cái ý đấy, mà anh chị em thấy dễ, anh chị em tìm được cái ý này là hay lắm, là bởi vì cái dụ ngôn nó rất đơn giản như vậy. Thế mà qua một cái, anh chị em thấy thành ra Đức Giêsu để nói về nước trời, ngài dùng một cái chuyện, một cái câu chuyện mà nó đơn sơ như vậy, nhưng mà trong cái chuyện đơn sơ như thế, Đức Giêsu có thể gói ghém được những cái nét của nước trời. Nước trời là nước của Thiên Chúa, Thiên Chúa lo cho nước đó đấy là chủ yếu. Rồi nước trời lớn lên một cách mạnh mẽ, và nhất là thế nào cũng lớn lên, chắc chắn là không có gì ai cản được, mà chúng ta không hiểu được và chúng ta không cảm thấy được, bởi vì cứ lên mỗi lớn lên mỗi ngày âm thầm như thế thôi. Được rồi, vâng, tôi có vẻ thích cái câu này lắm ạ.